Ban Việt ngữ, Đài phát thanh chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy, ngày 12 tháng 8 năm 2017 gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày nội dung bài phóng sự về Hội nghị quốc tế Paris về bệnh liệt kháng. Tiếp theo đó là các tiết mục. Nói với giới trẻ, Thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đình Tuấn.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 17, từ câu 14 đến câu 20. Khi ấy, có một người đến gần quỳ gối trước mặt Chúa Giêsu mà nói rằng: "Thưa Ngài, xin thương xót con trai tôi, vì cháu bị kinh phong và bệnh tình nặng lắm. Nhiều khi ngã vào lửa, nhiều khi ngã xuống nước. Tôi đã đem cháu đến cho các môn đệ Ngài chữa, nhưng các ông không chữa được." Đức Giêsu đáp: "Ôi thế hệ cứng lòng không chịu tin và gian tà, tôi còn phải ở với các người cho đến bao giờ? Còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa? Đem cháu lại đây cho tôi." Đức Giêsu quát mắng tên quỷ, quỷ liền xuất và đứa bé được khỏi ngay từ giờ đó. Bấy giờ các môn đệ đến gần hỏi riêng Đức Giêsu rằng: "Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy?" Người nói với các ông: "Tại anh em kém tin. Thầy bảo thật anh em, nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này, rời khỏi đây, qua bên kia, nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được." Quý ông bà và anh chị em thân mến, sứ điệp lời Chúa hôm nay khẳng định, đức tin Thiên Chúa ban cho mỗi người thật đáng quý, và đức tin ấy sẽ giúp chúng ta vượt qua những giông tố cuộc đời, nếu chúng ta biết thả neo cuộc đời mình vào Chúa Giêsu. Quả thật, trong câu chuyện trừ quỷ và chữa bệnh cho một bé trai hôm nay, các tông đồ đã cho thấy sự giới hạn và bất lực của mình. Mặc dù Chúa Giêsu đã ban cho các ông quyền năng để đi loan báo tin mừng, vậy tại sao hôm nay các ông lại không thể trừ được quỷ nơi đứa bé ấy? Chúa Giêsu đã trả lời: "Tại anh em kém tin. Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này, rời khỏi đây, qua bên kia, nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được." Lòng tin có vai trò thật quan trọng. Bởi không có lòng tin thì chẳng làm được chuyện gì. ngay cả sống là chính mình cũng không thể. Nếu ta không có lòng tin vào mọi người, vào chính mình và vào Thiên Chúa. Thiếu niềm tin, cuộc đời trôi vô định không biết bến bờ. Do đó, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy tin tưởng vào Thiên Chúa. Mọi đau khổ, mọi khó khăn, mọi phiền muộn của cuộc đời ta, hãy dâng hết cho Ngài. Chỉ cần ta tin tưởng nơi Ngài, thì mọi vết thương nơi tâm hồn sẽ được chữa lành, và mọi sự bất hạnh sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Có một câu chuyện cảm động về đức tin của một chiến sĩ công giáo trong quân đội. Từ khi nhập ngũ, anh gặp không biết bao nhiêu là sóng gió vì niềm tin của mình. Anh bị cấp trên làm nhục và đồng đội chê cười mỗi khi nhắc đến đức tin của anh. Một hôm, trung đội trưởng tiến đến trước mặt anh và nói, cầm chìa khóa, đi và đỗ chiếc xe Jeep ở đằng trước trại. Anh trả lời, thưa sếp, tôi không biết lái xe. Trung đội trưởng ra lệnh, tốt, vậy hãy cầu xin sự giúp đỡ từ Chúa của anh đi, và cho chúng tôi thấy sự hiện diện của ông ấy. Người lính công giáo cầm chìa khóa, thầm cầu nguyện, rồi bước lên xe. Và anh đã đỗ chiếc xe Jeep một cách hoàn hảo và đúng theo yêu cầu. Hoàn thành nhiệm vụ, anh bước ra khỏi xe, và thấy tất cả trung đội. Những người trước đây nhạo cười đức tin của anh giờ đang khóc. Họ nói với anh, chúng tôi muốn phụng sự Chúa của anh. Trong lúc anh còn đang ngỡ ngàng, thì trung đội trưởng cầm tay anh, dắt ra xe, mở nắp capo và chỉ cho anh thấy chiếc xe Jeep anh vừa lái không có động cơ. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Đức tin mạnh mẽ của người lính trẻ đã làm nên việc phi thường. Điều ấy chất vấn chúng ta về đức tin của mình. Nói tin vào Thiên Chúa quyền năng thì dễ, ai nói cũng được, nói lúc nào cũng xong. Nhưng sống đức tin ấy cách mạnh mẽ, nghĩa là để cho Thiên Chúa hành động thì không phải ai cũng làm được. Bằng chứng là có rất nhiều người nói tin Thiên Chúa nhưng không đi theo Chúa. Có nhiều người nói yêu Chúa nhưng lại không để cho Chúa yêu mình. Tất cả vì chúng ta chưa có lòng tin, và nếu có thì đức tin ấy còn non yếu lắm. Lạy Chúa, Chúa vẫn hiện diện trong mỗi cuộc đời. Để thi ân và trợ giúp chúng con trong mọi sự. Đôi khi Chúa vẫn để cho những thử thách xuất hiện, hầu mời gọi chúng con kiên trì, tin tưởng nơi quyền năng của Chúa. Xin làm cho đức tin chúng con lớn mạnh, để nhận ra sự hiện diện thần linh của Chúa, và tin tưởng để Chúa hành động cho cuộc đời chúng con. Amen.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Ủy ban giáo lý Tổng giáo phận Sài Gòn thông báo mở khóa đào tạo giáo lý viên khóa mới. Trong những ngày vừa qua, Linh Mục Phêrô Nguyễn Văn Hiền, trưởng ban giáo lý của Tổng giáo phận Sài Gòn, đã có thông báo đến các giáo xứ và mọi thành phần dân chúa trong giáo phận Sài Gòn về khóa đào tạo giáo lý viên khóa 10. Thông báo có đoạn viết như sau. Trước hết, ban giáo lý giáo phận chúng con cảm ơn quý cha, quý bề trên và quý giảng viên đã nhiệt tình cộng tác với chúng con trong khóa đào tạo giáo lý viên năm 2016 đến năm 2017 vừa qua, tại năm cơ sở là Sài Gòn, An Nhơn, Tam Hải, Bùi Môn và Tân Hương. Nay chúng con tiếp tục mở khóa mới cho chương trình đào tạo giáo lý viên căn bản niên khóa 2017 đến 2018 tại năm cơ sở trên. Chúng con ước mong được tiếp tục đón nhận sự hỗ trợ và cộng tác của quý cha, quý tu sĩ, quý giảng viên và quý anh chị giáo lý viên trong khóa đào tạo mới này. Được biết, chương trình đào tạo giáo lý viên năm 2017 đến 2018 có mục đích là hướng đến tinh thần của Đại hội Giáo lý Toàn quốc lần thứ 5 từ ngày 28 tháng 8 đến mùng 1 tháng 9 tới đây, với chủ đề Đào tạo giáo lý viên, con người của Hiệp thông để loan báo tin mừng. Từ đây, Ban Mục vụ Giáo lý Tổng giáo phận Sài Gòn tổ chức khóa huấn luyện giáo lý viên năm 2017 đến năm 2018, nhằm đào tạo những người có khả năng thi hành tác vụ huấn giáo nhân danh hội thánh theo các chiều kích Hiệp thông với Thiên Chúa, Hiệp thông với hội thánh, tham gia và trách nhiệm, hiệp thông với mọi người. Thời gian học được sắp xếp như sau. Tại trung tâm mục vụ, các chiều Chủ nhật từ 14 giờ đến 17 giờ 30 phút. Tại An Nhơn, các chiều Chủ nhật từ 14 giờ đến 17 giờ. Tại Bùi Môn, các chiều Chủ nhật từ 14 giờ đến 17 giờ 30 phút. Tại Tân Hương, các chiều Chủ nhật từ 14 giờ đến 17 giờ 30 phút. Tại Tam Hải, các tối thứ hai và thứ sáu từ 19 giờ 15 phút đến 21 giờ. Về việc ghi danh, các học viên cần có các điều kiện như sau. Trình độ văn hóa là tốt nghiệp phổ thông. Trình độ giáo lý rước lễ bao đồng. Có hạnh kiểm tốt và tinh thần phục vụ cộng đoàn. Nơi ghi danh và thời gian ghi danh trong tháng 8 được ấn định như sau. Trung tâm mục vụ, số 6 bis Tôn Đức Thắng, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, phòng D4, từ thứ hai đến thứ bảy. Buổi sáng từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút. Buổi chiều từ 14 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút. An Nhơn, Văn phòng Giáo xứ An Nhơn, số 15 xuyệt 173 Lê Hoàng Phái, phường 17 Gò Vấp, các Chủ nhật từ 15 giờ đến 18 giờ. Bùi Môn, Văn phòng Dòng Thừa Sai Đức Mẹ Trinh Vương, 41 xuyệt 2D, ấp Tân Tiến, Xuân Thới Đông, Hóc Môn, Chủ nhật sáng từ 9 giờ đến 11 giờ. Chiều từ 15 giờ đến 18 giờ. Tân Hương, Văn phòng Cộng đoàn Dòng Chúa Quang Phòng, số 162A Tân Hương, Tân Quý, Tân Phú, từ thứ hai đến thứ bảy, vào buổi chiều, từ 15 giờ đến 18 giờ, và Chủ nhật, buổi sáng từ 9 giờ đến 11 giờ. Tam Hải, Văn phòng Giáo xứ Tam Hải, 180 Tam Châu, khu phố 2, Tam Bình, Thủ Đức, từ thứ hai đến thứ bảy. Buổi tối, từ 19 giờ đến 21 giờ. Chủ nhật, buổi sáng, từ 9 giờ đến 11 giờ. Buổi chiều, từ 15 giờ đến 18 giờ. Hồ sơ bao gồm một phiếu ghi danh nhận tại địa điểm ghi danh hoặc download tại website tjpsaigon.net. Một ảnh 3-4 hoặc một file ảnh nếu là học viên mới. Một bản sao bằng tốt nghiệp phổ thông trung học, cao đẳng, đại học cho học viên mới. Một bản sao chứng nhận rước lễ bao đồng nếu có. Về điều kiện tốt nghiệp, cần đạt điểm 60/100 trở lên trong bài kiểm tra cuối mỗi giảng khóa. Môn nào không đủ điểm sẽ được thi lại. Không thi lại sẽ học lại môn ấy. Hiện diện 80% số tiết có mỗi môn học. Vắng 20% số tiết mỗi môn học sẽ không được tham dự kỳ thi cuối khóa. Lệ phí cho khóa học là 100.000 đồng Việt Nam mỗi môn học.
Tin Vatican.
Đức Thánh Cha kêu gọi nhân dân Peru kiến tạo hiệp nhất. Để chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của ngài tại Peru vào năm tới, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi nhân dân nước này noi gương các thánh người Peru kiến tạo sự hiệp nhất tại nơi nào có chia rẽ. Trong sứ điệp video được tòa tổng giám mục thủ đô Lima phổ biến, Đức Thánh Cha nói: Anh chị em, có nhiều vị thánh, các vị đại thánh đã ghi đậm nét tại Mỹ Châu Latin, đã xây dựng giáo hội và đã kiến tạo hiệp nhất trong những tình trạng chia rẽ, đã hoạt động không biết mệt mỏi để đưa những người bị phân tán đoàn tụ với nhau. Mỗi tín hữu Kitô cũng phải bước theo con đường đó. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, có thể có một số người mong ước hiệp nhất, nhưng lại nhìn về tương lai với sự hoài nghi và có thái độ cay đắng. Nhưng các tín hữu Kitô không được có thái độ như vậy. Một Kitô hữu hướng nhìn về hy vọng, vì họ tin là sẽ đạt được điều Chúa hứa. Hồi tháng 6 năm nay, phòng báo chí tòa thánh đã thông báo là Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Chile và Peru từ ngày 15 đến 21 tháng Giêng năm 2018. Ngài sẽ viếng Chile từ ngày 15 đến 18 tháng Giêng, dừng lại tại các thành phố Santiago, Temuco và Iquique. Sau đó Đức Thánh Cha bay lên Peru để thăm từ ngày 18 đến 21 tháng Giêng và sẽ dừng lại tại thủ đô Lima, Puerto Maldonado và Trujillo. Sứ điệp video của Đức Thánh Cha được Đức Hồng Y Juan Luis Cipriani, Tổng giám mục Lima, thu hình trong cuộc viếng thăm mới đây tại Vatican. Trong băng này, Đức Thánh Cha đứng cạnh tượng Thánh Martino de Porres, vị thánh da đen rất được nhân dân Peru kính mến. Giáo hội Peru còn có thánh nữ Rosa de Lima và thánh Juan Marcias. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Phương Đông phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong các ngày cuối tháng 7 vừa qua, Hội nghị quốc tế về bệnh liệt kháng SIDA đã diễn ra tại Paris, với sự tham dự của nhiều bác sĩ, nhân viên y tế, đặc biệt là Hiệp hội các bác sĩ không biên giới, các nhà nghiên cứu và đại diện giới chức chính quyền. Hội nghị do Hiệp hội quốc tế về bệnh liệt kháng triệu tập nhằm mục đích duyệt xét tình hình chung trên thế giới liên quan tới bệnh SIDA, cũng như các phương pháp trị liệu và hiệu quả của chúng. Theo thống kê của Hiệp hội, trong năm 2015, vẫn còn có 1,1 triệu bệnh nhân liệt kháng qua đời vì virus HIV, mặc dù họ đã được điều trị chống bệnh với các phương pháp được cho là có thể áp dụng và hữu hiệu nhất từ trước tới nay. Hiện nay, Tổ chức các bác sĩ không biên giới đang trợ giúp hơn 230.000 bệnh nhân với phương pháp trị liệu chống virus HIV tại 19 quốc gia. tổ chức đặc biệt chú ý tới việc chăm sóc miễn phí, có phẩm chất cao, bao gồm cả các phương pháp thử nghiệm và chữa trị tức thời, yểm trợ việc chấp nhận điều trị và các mô thức trợ giúp khác nhau. Tuy nhiên, trong đại hội vừa qua tại Paris, hội báo động rằng, tại các nước miền Nam sa mạc Sahara, vẫn còn quá nhiều bệnh nhân SIDA qua đời vì virus HIV. Nhưng điều tệ hại hơn, đó là trong thời đại có các thuốc chống virus HIV, mà còn có 50% các bệnh nhân được chữa trị trong các nhà thương do tổ chức các bác sĩ không biên giới điều hành, cho thấy các dấu chỉ sự thất bại của việc điều trị. Sau đây, chúng tôi kính gửi tới quý vị và các bạn thông cáo chung kết của hội nghị công bố ngày 25 tháng 7 vừa qua. Thông cáo viết: thật là không thể chấp nhận được sự kiện vẫn còn có một số cao những người tiếp tục chết vì các bệnh gắn liền với bệnh liệt kháng SIDA trong toàn vùng Phi Châu, Nam sa mạc Sahara. Theo tổ chức các bác sĩ không biên giới, những người này bị loại trừ khỏi cố gắng trả lời toàn cầu cho bệnh liệt kháng. Họ không được chữa trị phòng ngừa hay không có được các chăm sóc y tế mà họ cần có cho bệnh của họ. Trong bản tường trình tựa đề, sự chờ đợi không phải là một lựa chọn, phòng ngừa và sống còn với bệnh liệt kháng đã tới thời kỳ nặng. Tổ chức các bác sĩ không biên giới cho biết, các thống kê do các nhà thương được tổ chức hỗ trợ tại các nước Cộng hòa Dân chủ Congo, Guinea, Kenya và Malawi. Các bệnh nhân cho thấy họ không có được một hệ thống miễn nhiễm đầy đủ, tới độ số người chết vì bệnh lên tới 30-40%. Gần 1/3 các vụ tử vong ấy xảy ra trong vòng 48 giờ đồng hồ. Các lý do chính của bệnh và cái chết là sự thất bại của việc chữa trị, ngừng chữa trị hay chỉnh bệnh quá trễ, khiến không còn kịp thời giờ để chữa trị nữa. Khác với các năm đầu tiên của thập niên năm 2000, khi có ít phương pháp trị liệu, hơn 50% các bệnh nhân liệt kháng trong các nhà thương do tổ chức các bác sĩ không biên giới hỗ trợ. Ngày nay đã bắt đầu các việc trị liệu chống virus HIV, nhưng nhiều bệnh nhân cho thấy các dấu hiệu thất bại của việc chữa trị. Bác sĩ David Maman, chuyên viên nghiên cứu dịch HIV của tổ chức cho biết, mặc dù khả thể rộng rãi có thuốc chống virus liệt kháng, tại các nước đang trên đường phát triển, người ta nhận thấy số người mắc bệnh trong giai đoạn khá nặng, không thuyên giảm. Điều thay đổi đó là giữa các bệnh nhân được điều trị trong các nhà thương, đa số đã được chẩn bệnh và nhiều bệnh nhân đã đang được chữa trị từ nhiều năm. Tại Homa Bay, bên Kenya, nơi đó các loại thuốc chống virus HIV từ nhiều năm qua. Nhưng phần nửa các bệnh nhân liệt kháng cho thấy các dấu hiệu thất bại của việc chữa trị. Chúng tôi đang tranh đấu để nhanh chóng chuyển các bệnh nhân này sang giai đoạn trị liệu với các thứ thuốc chống HIV loại 2. Trên bệnh viện công đoàn, các điều tra trên dân chúng của tổ chức các bác sĩ không biên giới chứng minh cho thấy một phần các bệnh nhân liệt kháng trong các cộng đoàn Nam Phi Châu và Đông Phi Châu không được thử nghiệm và không được chữa trị. Khoảng 10% các người mắc bệnh sống trong các quận lỵ nước Malawi, Kenya và Nam Phi đã ở trong tình trạng bệnh phát triển, và 47% đã không bao giờ được thử nghiệm và trị liệu. Bác sĩ Violet Van Kusem, chuyên viên nghiên cứu bệnh SIDA của tổ chức cho biết, nhiều người tiếp tục được chẩn bệnh trễ. Chúng ta cần có các phương cách nhận diện ra bệnh sớm hơn đối với những người đã bị gạt bỏ, để tránh cho họ tình trạng khi tới nhà thương thì đã quá trễ hay chết tại nhà trước khi nhận được các chữa trị. Việc bị gạt bỏ ngoài lề xã hội và thiếu thông tin tức liên quan tới bệnh SIDA vẫn còn rất cao và khiến xảy ra tình trạng trễ tràng hay thiếu thử nghiệm trong việc trị liệu. Tất cả những điều này minh nhiên việc cần thiết phối hợp một cách rộng rãi hơn cuộc chiến chống vi trùng HIV trên bệnh viện cộng đoàn, với việc trợ giúp các bệnh nhân đang được chữa trị từ nhiều năm một cách tốt đẹp hơn. Trong bản tường trình, các bác sĩ không biên giới bày tỏ âu lo nhiều hơn với tình trạng thiếu chú ý và thiếu các phương tiện giúp phòng ngừa và chữa trị bệnh liệt kháng bên Phi Châu. Ngày 24 tháng 7 vừa qua, Tổ chức Sức khỏe Thế giới OMS đã công bố các đường hướng đầu tiên đối với việc điều trị bệnh SIDA trong các bối cảnh có phương tiện hạn chế. Đây là một bước tiến tích cực, nhưng nó đòi hỏi việc thực thi khẩn cấp các đường lối hướng dẫn này với các biện pháp bổ túc giúp đương đầu với sức kháng cự có thể xảy ra đối với thuốc và việc thất bại điều trị. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày nội dung bài phóng sự của Lâm Tiến Khải về Hội nghị quốc tế Paris về bệnh lý kháng diễn ra vào những ngày cuối tháng 7 vừa qua tại thủ đô nước Pháp. Một thời sự hôm nay xin kết thúc ngay đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên Việt ta, hãy thân cho chúng ta.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần trò chuyện trước, chúng ta đã nói về vai trò của tĩnh lặng trong tương quan và sự lớn lên. Lần gặp gỡ này, chúng ta bàn về vai trò của tĩnh lặng trong cuộc sống. Tác giả Picari đã nói rằng, chúng ta hãy để cho tĩnh lặng hành động. Đó là một ông thầy vĩ đại dạy bảo sự thật. Quả vậy, các bạn trẻ thân mến, thực tế cho thấy rằng cuộc đời mỗi người được chi phối bởi nhiều chiều kích, thể lý và tâm linh. Làm thế nào để cả ba chiều kích đó trở nên sung mãn? Tĩnh lặng là con đường tất yếu chiếm vị thế cốt lõi trong cuộc sống chúng ta. Tĩnh lặng để có thể lắng nghe, hai yếu tố này luôn song hành. Làm sao nghe được nếu lòng không lắng? Lòng có lắng thì những gì chúng ta nghe mới không bị nhiễu ầm. Chính độ lắng của lòng đem đến giá trị và sự hữu hiệu cho việc nghe. Tĩnh lặng và lắng nghe luôn đi đôi với nhau. Lắng nghe đòi hỏi một tư thế nội tâm và suy tư trong tĩnh lặng của lòng mình. Lắng nghe thật sự còn là một đòi hỏi của bất cứ mối quan hệ nào. Biết nhau qua lắng nghe, gặp nhau trong sâu lắng của lòng mình, cũng qua lắng nghe tiếng lòng của nhau. Soren Kierkegaard, vị triết gia rất thế giá của thời đại, đã nhận định về giá trị của tĩnh lặng để lắng nghe. Nghe tiếng thần linh cũng như nghe đồng loại. Ông viết, trước kia tôi vào nơi thờ phượng, tôi hay nói lắm. Tôi luôn nói chuyện với người này, hay than thở cầu xin việc nọ, việc kia, vân vân. Con người có tật thích nói nhiều về mình hơn là lắng nghe người khác nói. Cho nên khi đến với Thượng Đế, con người cũng đem cái tật xấu đó ra mà kể lể. Tốt hơn hết là ta nên lắng nghe. Và rồi Kierkegaard không kể lể nữa. Ông ta chỉ ngồi yên lặng, thật yên lặng. Nhưng trong sự tuyệt đối im lặng kia, tiếng nói nội tâm bắt đầu lên tiếng. Sự tĩnh lặng đem lại cho chúng ta sức mạnh để thắng vượt những sợ hãi, lo lắng, buồn đau, xáo trộn. Cái mạnh của một tâm hồn bình an, trong suốt và ổn định. Cái mạnh của người biết và thấy sự việc trong trạng thái an tĩnh, có nghĩa là thấy, biết một cách khách quan, không bị vẫn đục và nhiễu ầm. Thật vậy, lo lắng, sợ hãi hay ngược xuôi là biểu hiện của tâm hồn bất ổn, nội tâm xáo trộn, vì nếu bên trong thiếu tĩnh lặng, thường kéo theo sự rộn ràng và lắm lời bên ngoài. Tĩnh lặng cần thiết để hoàn thành căn tính. Tĩnh lặng ảnh hưởng đến cả đời người, đến tương lai và toàn bộ đời sống xã hội của mỗi người. Chính đời sống nội tâm đem lại chất lượng cho toàn cuộc sống. Thiếu tĩnh lặng, con người chẳng những sống ngoài lề của chính mình, nhưng còn thu hẹp tương quan giữa người với người thành các quy ước xã hội mà thôi. Cuộc sống như thế sẽ vô vị và hời hợt. Làm sao mình có thể làm mình khi không đối diện với bản thân, để biết mình, để có thể vươn lên cao hay để phát triển chiều sâu, nếu không có những phút giây phản tỉnh trong tĩnh lặng. Sự tĩnh lặng tạo điều kiện quân bình và sự tăng trưởng mọi mặt cho cuộc sống. Ai không chấp nhận tĩnh lặng, người ấy đánh mất nghệ thuật sống, phẩm chất và những cơ may xây đắp con người sâu xa và rất đáng giá của mình. Tĩnh lặng thật sự giúp hồi tâm, làm tăng năng lực để đối phó với cuộc sống, chuyển hóa và biết dùng những gì mình có, nhất là có thể biến những gì tiêu cực thành năng lực phục vụ cho bản thân. Tĩnh lặng nội tâm giữ chúng ta trong an bình, chúng ta có thể ở một mình nhưng không cô đơn. Trong tĩnh lặng, mỗi người sẽ nhìn thấy mình như mình đang là, mong manh, bụi đất, nhỏ bé, nhưng rất quý giá. Và rồi, tĩnh lặng, một đòi hỏi của tâm linh, tâm lý và thể lý. Chúng ta thấy, thân xác và tinh thần của chúng ta cần nghỉ ngơi để có thể giải tỏa những độc tố của căng thẳng, ồn ào và giữ mình lành mạnh. Tĩnh lặng được ví như nước mát để hồi sức cho tâm linh. Nhưng tĩnh lặng không chỉ là vắng bóng của tiếng ồn. Sự tĩnh lặng tâm lý cần thiết để mở ra những nẻo đường khác nữa. Giữa những bề bộn của cuộc sống hoạt động, nghề nghiệp, những giây phút tĩnh lặng là những trạm dừng chân nghỉ ngơi giúp lấy lại sức, điều chỉnh đường hướng và an tâm đi tiếp. Lộ trình chúng ta đi sẽ an toàn bằng những mốc tĩnh lặng đều đặn để nạp năng lượng như những trạm dừng của một chuyến xe trên đường trường. Theo Hubo, sự tĩnh lặng tạo điều kiện quân bình cho đời sống và sự tăng trưởng của mình. Tĩnh lặng giúp chúng ta thấy rõ hướng đi, sáng suốt và kiên định. Chính điều này sẽ lại đem cho chúng ta và những người chung quanh một cuộc sống ổn định, an toàn và trật tự. Sau hết, tính giáo dục của tĩnh lặng. Tĩnh lặng đích thực không bao giờ ru ngủ chúng ta, nhưng giữ chúng ta trong sự thức tỉnh cẩn trọng. Tĩnh lặng giúp chúng ta nhìn vào bên trong để cảm nhận, để ý thức, để nhận biết, và còn hơn thế nữa, nó giúp tái tạo khả năng chú ý, làm tăng độ nhạy cảm để mình biết lắng nghe tiếng nói của vũ trụ. Hãy để cho sự vật tỏ mình trong tĩnh lặng. Để cho tạo vật nói, còn chúng ta lắng nghe, cảm nhận và đón nhận trong sự trân trọng. Muốn thế, chúng ta cần dùng thời giờ để dừng lại. Hãy để cho âm thanh và màu sắc của thiên nhiên thấm vào trong ta. Thật chí lý khi nói rằng, ai không biết lắng nghe tiếng nói của vạn vật, người ấy không thể lắng nghe người khác, và chắc chắn khó mà biền biệt được những giá trị tiềm ẩn trong vạn vật và trong sâu thẳm của cõi lòng mình. Tĩnh lặng sâu lắng mở lòng chúng ta hòa nhập và giao cảm với thiên nhiên. Mất sự giao cảm này, chúng ta mất đi một phần lớn phẩm chất của cuộc sống. Tính giáo dục của tĩnh lặng được thể hiện biết bao nhiêu lần trong kinh nghiệm sống của mỗi người. Sau những lần tịnh tâm, sau những ngày, những phút chúng ta bỏ mọi sự để trở về với cõi lòng mình trong thinh lặng, chúng ta tìm được nhiều ánh sáng và biết bao điều đã trở nên rõ nét. Thật vậy, không ai có thể lớn lên hay được giải thoát mà không phải vượt qua cái lạnh, cái nóng và sự đơn độc của sa mạc đời mình. Mỗi người chúng ta, sớm muộn gì, cũng sẽ đi qua những thử thách tinh thần hay thể chất. Con người chúng ta nhiều khi phức tạp hóa vấn đề, biến sự đơn giản thành những gì rối bời, vì tâm chúng ta không lắng đủ, cái nhìn không trong đủ, nên cứ quanh quẩn với những gì không cần thiết. Quả vậy, các bạn trẻ thân mến, xuyên qua sa mạc cuộc đời, con người vẫn luôn đói khát. Và sự đói khát lớn nhất, quan trọng nhất là đói khát tình yêu, tìm kiếm tuyệt đối. Tĩnh lặng sẽ giúp chúng ta chìm sâu, thanh luyện, lắng lòng để có thể gặp được bản thân, và qua đó chúng ta có thể gặp được người khác một cách tinh rộng hơn. với những chia sẻ về vai trò của tĩnh lặng trong cuộc sống trên đây, Duy An xin kết thúc Mục Nói Với Giới Trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Xưa cuộc đời trăm vạn nẻo đường, xin chọn con đường yêu thương.
Đường yêu thương cho ta gặp nhau, cùng chung hướng đến an vui.
Chờ mong nhìn nhau, dù khác biệt nhau, để không còn xa lìa. Sống gần nhau và sống vì nhau, sống nhau qua khổ đau. Đường mai theo Chúa Giêsu ta đi về khắp đất trời, đời tươi trong Giêsu bên nhau cùng vô vui sống.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Lời cầu Đức Mẹ Amsterdam dạy bà Ida Johanna Pederman và tín lý Đức Mẹ Đồng Cứu Chuộc, Đấng Trung Gian và Trạng Sư. Quý bạn thính giả thân mến, trong các lần hiện ra với bà Ida Johanna Pederman bên Hòa Lan từ ngày 25 tháng 3 năm 1945 tới ngày 31 tháng 5 năm 1959, Đức Mẹ đã dạy bà đọc kinh sau đây. Lạy Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa Cha, giờ đây xin gửi thần khí Chúa xuống trên trái đất, xin hãy làm cho Chúa Thánh Thần ở trong con tim của tất cả mọi dân tộc, để họ được giữ gìn khỏi sự thối nát, khỏi các tai ương và chiến tranh. Ước chi đức bà của tất cả mọi dân tộc, mà trước kia là Maria, là trạng sư của chúng con. Amen. Đức Mẹ dặn phải thường xuyên đọc lời cầu này, và tất cả mọi người phải làm việc cho công trình vĩ đại của thế giới. Trong lần hiện ra với bà Ida ngày 20 tháng 9 năm 1951, chính Đức Mẹ đã giải thích cho biết ý nghĩa lời cầu này. Lời cầu đã được ban cho để có thể khẩn nài thần chân lý đến cho thế giới. Trong lần hiện ra trước đó ngày 15 tháng 4 năm 1951, Đức Mẹ nói với bà Ida, con không thể hiểu giá trị lớn lao mà nó sẽ có đâu. Con không biết điều tương lai chứa đựng. Và trong lần hiện ra ngày 10 tháng 5 năm 1953, Đức Mẹ còn hứa, qua lời cầu này, Đức Bà sẽ cứu thế giới. Như chúng ta nhận thấy trong lời nguyện có nói rằng, Đức Bà của tất cả mọi dân tộc trước kia đã là Maria. Đây là một khẳng định trong quá khứ cũng như trong hiện tại đã khiến cho nhiều người kinh ngạc. Nhân dịp ngày cầu nguyện Đức Bà của tất cả các dân tộc được tổ chức lần đầu tiên ngày 31 tháng 5 năm 1997, cha Paul Maria Sigler, linh hướng của gia đình Maria Đồng Cứu Chuộc, đã giải thích như sau. Ban đầu các lời mà trước kia đã là Maria đã gây kinh ngạc và nghi ngờ, không chỉ trong hàng giáo phẩm của giáo hội, mà cả nơi thị nhân và cha linh hướng của bà nữa. Trong lần in ấn đầu tiên, các lời gây vấn nạn này đã bị loại bỏ, thì Đức Mẹ đã xác định trong các lần hiện ra sau đó rằng Mẹ không hài lòng vì việc thay đổi văn bản lời cầu nguyện như vậy. Trong lần hiện ra ngày 6 tháng 4 năm 1952, Đức Mẹ nói với bà Ida, xin Đức Bà của tất cả các dân tộc mà trước kia đã là Maria, là trạng sư của chúng con, điều này phải giữ như vậy. Và Đức Mẹ giải thích một cách đơn sơ ngắn gọn như sau, mà trước kia đã là Maria, có nghĩa là nhiều người đã biết Maria như là Maria, tuy nhiên giờ đây ta muốn trong thời đại mới này là Đức Bà của tất cả mọi dân tộc. Điều này có thể hiểu được đối với tất cả mọi người. Các con có hiểu không? Maria, thiếu nữ trẻ đầy ơn phước, ban đầu đã không là mẹ của tất cả mọi người, nhưng với việc trung thành đáp trả lại ơn thánh của người và nhờ sự khổ đau của người, kết hiệp với con của người, đã trở thành mẹ của tất cả mọi dân tộc. Sau khi Đức Giám mục Amsterdam hỏi ý kiến Bộ Tín lý Đức tin hồi năm 2006 liên quan tới lời cầu này, Bộ đã chấp thuận văn bản lời cầu nguyện với chỉ thị thay đổi lời kinh mà trước kia đã là Maria thành mà trước kia đã là Đức Trinh Nữ Diễm Phúc Maria vì sợ các hiểu lầm có thể xảy ra. Khi hiện ra tại Amsterdam, Đức Mẹ đã xin công bố một tín điều, đó là tín điều Đức Mẹ đã là đấng đồng cứu chuộc, đấng trung gian và trạng sư. Đây là điều duy nhất xảy ra từ trước đến nay, Đức Mẹ đã không xin một điều tương tự nào ở một nơi nào khác trên thế giới. Trong lần hiện ra với bà Ida ngày 20 tháng 3 năm 1953, Đức Mẹ đã long trọng hứa rằng Mẹ sẽ cứu thế giới, dưới tước hiệu này. Ngoài ra Mẹ còn nói trong lần hiện ra ngày 31 tháng 5 năm 1954, khi tín điều cuối cùng này của lịch sử Thánh Mẫu sẽ được công bố, khi đó Đức Bà của tất cả mọi dân tộc sẽ ban hòa bình đích thực cho thế giới. Tuy nhiên, các dân tộc phải đọc lời kinh của Mẹ trong sự kết hiệp với giáo hội. Hỡi các dân tộc, hòa bình thực sự là nước của Thiên Chúa. Cần phải nêu bật tầm quan trọng chưa từng có của các sứ điệp Amsterdam, bởi vì Mẹ Maria đến để giải thích và xin công bố tín điều Thánh Mẫu cuối cùng và quan trọng nhất sẽ cho phép Chúa Thánh Thần đến một lần nữa. Trong các sứ điệp, Đức Mẹ hứa rằng Chúa Thánh Thần sẽ ngự xuống với một sự tràn đầy mới trên giáo hội và trên thế giới. Ngày 31 tháng 5 năm 1954, Đức Mẹ nói với bà Ida, Đức Bà ở gần các tông đồ của người để thần khí đến. Như thế Đức Bà sẽ đến với các tông đồ và các dân tộc toàn thế giới để lại đem Chúa Thánh Thần đến cho họ. Các con hãy biết rằng Chúa Thánh Thần đang ở gần hơn bao giờ hết rồi. Nhân danh Đức Bà của tất cả mọi dân tộc, các con hãy cầu xin Thiên Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần là đấng sẽ đến một cách tràn đầy hơn như chưa từng xảy ra bao giờ. Tín điều này là chìa khóa mở ra cánh cửa, qua đó nhân loại sẽ bước vào trong một thời điểm mới, trong một thời đại mới, thời đại của Chúa Thánh Thần. Khi việc đội triều thiên này của Đức Maria sẽ xảy ra, quỷ dữ sẽ bị đánh bại một cách vĩnh viễn. Bà Ida đã trông thấy cuộc bại trận này của Satan với các hình ảnh thê thảm. Ngày 11 tháng 2 năm 1975, bà viết, Tôi đã trông thấy con rồng co rúm để rơi xuống, kiệt lực và bị bại trận. Và có tiếng nói, quyền lực của mi đã tan tành và sức mạnh của mi đã bị lấy mất. Sự kiêu căng và ngạo mạn của mi bị chà đạp. Và ngày 25 tháng 3 năm 1975, bà Ida ghi lại, tất cả điều này sẽ xảy ra. Tuy nhiên điều ấy sẽ không xảy ra mà không có mệt nhọc và không có chiến đấu. Ngay trong các năm đầu của thập niên 1950, Đức Mẹ đã miêu tả cuộc chiến đấu bạo lực sẽ xảy ra chung quanh tín điều mới, và sau này lại còn mạnh mẽ hơn nữa. Trong lần hiện ra ngày 8 tháng 12 năm 1952, Đức Mẹ nói, tín điều này sẽ rất bị phản đối. Ngày 4 tháng 4 năm 1954, Mẹ lại nói, các người khác sẽ tấn công các con. Và ngày 25 tháng 3 năm 1972, Đức Mẹ nói tiên tri với các lời thê thảm sau đây. Nó sẽ là một cuộc chiến đấu sinh tử, nhưng sau cùng thần khí sẽ chiến thắng. Biết rằng tín điều cứu rỗi này của mình sẽ bị khước từ và chống đối một cách mạnh mẽ, Đức Mẹ tín thác cho các thần học gia một nhiệm vụ quan trọng. Đó là tìm trong các sách vở tài liệu, các lý lẽ chứng minh sự thật thần học về tước hiệu đồng cứu chuộc, và như thế cung cấp cho nó một nền tảng khoa học không thể phản đối được. Ngày 4 tháng 4 năm 1954, Đức Mẹ nói với bà Ida, Con hãy nói với các thần học gia rằng họ có thể tìm ra tất cả điều đó trong các sách. Mẹ không mang tới một giáo lý mới mẻ nào cả. Giờ đây, mẹ đem tới các tư tưởng cổ xưa. Trong các lần hiện ra với bà Ida Johanna Pederman, Đức Mẹ chứng minh tính cách đích thực của các sứ điệp với việc hiện thực trong dòng thời gian của nhiều lời tiên tri. Ngày 11 tháng 2 năm 1951, trong khi bà Ida ở bên Đức, trong thị kiến, bà thấy Đức Mẹ đem bà vào trong đền thờ Thánh Phêrô. Ở đó bà trông thấy tất cả các giám mục trên thế giới đầu đội mũ trắng và Đức Thánh Cha với mũ ba tầng và một cuốn sách lớn. Khi đó đã không có ai trên thế giới, và chính cả thị nhân lại càng không hơn, đã có thể tưởng tượng rằng mình đang chứng kiến công đồng Trung Vatican II nhóm họp sẽ chỉ xảy ra 11 năm sau đó. Nhưng mà 2 năm trước đó, bà Ida đã có một thị kiến khác. Ngày mùng 3 tháng 12 năm 1949, bà viết, giờ đây tôi trông thấy một căn phòng công đồng lớn, trong đó có Đức Giáo Hoàng ngồi. Con gái, Đức Bà nói với tôi, các luật lệ có thể được thay đổi, có vài luật có thể, các luật khác phải được thay đổi. Các giai tầng xã hội khác nhau phải được tái xích lại gần nhau, Roma phải làm điều này và nêu gương cho toàn thế giới. Con hãy nghĩ tới điều đó và khích lệ nó. Còn có nhiều biến cố lịch sử khác được thấy trước, chẳng hạn như biến cố Cộng sản lên nắm quyền tại Trung Quốc. Nó đã được thấy trước đúng 4 năm trước khi Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc được công bố ngày 1 tháng 10 năm 1949. Ngày 7 tháng 10 năm 1945, bà Ida ghi, tại Trung Hoa tôi trông thấy cờ đỏ. Chiến tranh Triều Tiên bắt đầu hồi tháng 6 năm 1950 và kéo dài cho tới năm 1953 cũng đã được thấy trước. Trong lần hiện ra ngày 15 tháng 8 năm 1950, Đức Mẹ cho biết, các giao tranh tại Triều Tiên là một điềm báo và khởi đầu của một khổ đau lớn. Trong cuộc sống giáo hội thì có việc thay đổi luật giữ chay liên quan tới việc cử hành thánh lễ. Năm 1953, Đức Giáo Hoàng Pio XII giản lược việc giữ chay xuống còn 3 giờ, và năm 1964, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI giảm xuống chỉ còn 1 giờ, thay vì từ nửa đêm như trước kia. Ngày 25 tháng Giêng năm 1951, Đức Mẹ nói với bà Ida, sẽ và phải công bố một tài liệu thiết định tín hữu không cần phải giữ chay trước khi rước lễ nữa. Có biết bao nhiêu người khi ở trong nhà thờ cảm thấy một nhu cầu mạnh mẽ rước lễ, nhưng điều này bị loại trừ bởi vì họ đã không giữ chay.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Có một câu chuyện kể về thái độ sống của những con nhím như sau. Trong một khu rừng, có một đàn nhím rất đông sống chung với nhau. Người ta quan sát thấy, lúc bình thường, mỗi con nhím đứng rời rạc cách xa nhau. Nhưng khi đêm về, trời trở lạnh, chúng chợt nhận ra rằng cần phải đứng sát vào nhau, để con nọ tỏa hơi ấm cho con kia. Thế nhưng, khi đứng sát vào nhau, chúng lại thấy rằng chúng đang tự làm đau nhau, bởi con nào cũng có những gai nhọn. Vì thế mà chúng học được một bài học thật ý nghĩa, đó là chúng cần đứng vừa đủ gần để có thể nhận được hơi ấm từ con khác, nhưng cũng phải giữ một khoảng cách vừa đủ để không bị những chiếc gai nhọn làm tổn thương nhau. Quý vị và các bạn thân mến, trong tương quan xã hội, mỗi người chúng ta cũng phải biết cách cư xử với người khác, sao cho hài hòa thích hợp. Mỗi người chúng ta vốn dĩ không hoàn hảo, chúng ta chỉ trở nên hoàn hảo khi học biết đón nhận người khác trong sự tôn trọng và yêu thương. Là con người, ai cũng có những điều giới hạn, ai cũng có những gai nhọn như những con nhím, có thể vô tình gây điều bất hòa cho người khác. Khi yêu, là chúng ta biết tìm đến gần nhau như những con nhím kia, để chia sẻ hơi ấm cho nhau và giúp nhau cùng hướng đến cuộc sống tốt đẹp. Cuộc sống được đan dệt bằng những mối tương quan giữa chúng ta với người khác. Chúng ta được lớn lên, chuyển nở và phong phú trong các mối tương quan tốt đẹp. Không người thân thích, không bạn bè, gia đình, thử hỏi con người học yêu thương, đoàn kết và hy sinh ở đâu? Chúng ta đón nhận người khác không phải vì họ xinh đẹp, có địa vị giàu sang, nhưng vì họ là hình ảnh của Thiên Chúa. Đặc biệt, chúng ta phải đón nhận những người nghèo, người đau khổ, bệnh tật, những người bị gạt ra bên lề xã hội. Họ là những người cần được yêu thương, cần được chia sẻ và thông cảm. Vì thế, mỗi ngày chúng ta phải sám hối về thái độ của mình đối với người khác. Ta có đón nhận người khác với sự khác biệt về tính tình, văn hóa, tôn giáo, màu da, giai cấp chủng tộc không? Giới quan trọng nhất mà ta phải sống là kính mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân như chính mình. Thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô đã quả quyết: chúng ta cần sống hài hòa cả ba nhân đức, tin, cậy, mến. Trong đó, đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại. Nhưng quan trọng hơn là đức mến. Vì ai yêu mến Thiên Chúa thì cũng phải yêu thương tha nhân. Thánh Thomas Aquino đã xác tín rằng, tình yêu thương bao gồm hai yếu tố, đó là ước muốn mọi sự tốt lành cho người khác, và đem hết tâm lực để làm cho ước muốn ấy thành hiện thực. Chính Chúa Giêsu đã dạy chúng ta phải thực hành đức yêu thương. Không những thế, Chúa còn làm gương cho chúng ta khi đón tiếp người tội lỗi. Đi đến đâu, Chúa đều chữa lành những thương tật của con người. Cho kẻ què đi được, người điếc được nghe, người mù được xem thấy, và kẻ nghèo đón nhận được tin mừng. Yêu là cho đi, là chấp nhận tất cả, là phục vụ và dấn thân. Trên thập giá, Chúa Giêsu đã định nghĩa về tình yêu là hy sinh cả mạng sống mình. Ơn gọi đích thực của người Kitô hữu là sống chữ yêu cho trọn vẹn. Nếu ngày nào ta không sống yêu thương, ngày đó ta đánh mất ơn gọi của mình. Lạy Chúa Giêsu, cảm tạ Chúa đã yêu thương và sẵn sàng đón nhận chúng con, dù chúng con đầy những giới hạn và tội lỗi. Xin cho chúng con có trái tim như Chúa, một trái tim biết cảm thông với nỗi đau của người khác, để chúng con sống và yêu như Chúa luôn mãi. Amen.
Và Chúa vẫn mãi mãi yêu ta dẫu khi ta không biết nhà. Dù Chúa vẫn mãi mãi thương ta dù khi ta quên ơn nhà. Chúa đã đến với ta một lần thế cho ta một đời. Chúa đã chết cho ta một lần yêu thương mãi đến đời. Và Chúa vẫn mãi yêu ta, yêu ta trên đường dương thế. Tình Chúa vẫn mãi theo ta, Chúa yêu ta không ngừng không đến. Bạn hãy sống yêu với Chúa đi. Ngày tháng sẽ mãi mãi trôi qua dù khi ta đâu có ngờ. Rồi Chúa cũng sẽ đến với ta dù khi ta luôn buồn bã. Ôi năm tháng qua đi dại khờ, một đời ta luôn sống thờ ơ. Xin tha thứ cho con một lần.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.